Chương 50, tiếp xúc nhìn trước mắt hòn đảo xanh tươi tốt huyễn yêu đảo. Tôn Ngộ Không không vội xuống đảo, nếu hắn xuống đảo một cách tùy tiện, rất có thể sẽ bị yêu mộng tộc tấn công. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không sợ, nhưng hắn cũng không muốn gặp phải những cuộc tấn công vô cớ. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đến đây cầu Ngũ Thái Thần Thạch. Tôn Ngộ Không hét lên ba tiếng. Cuối cùng, ở trung tâm của huyễn yêu đảo, một đám khói bụi xuất hiện. Sau đó đám khói bụi dần dần hình thành một người khổng lồ. Người khổng lồ lập tức mở miệng nói, người tới là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không và người khổng lồ nhìn nhau từ xa. Tôn Ngộ Không nói, đúng vậy, Tề Thiên Đại Thánh, mời đến huyễn yêu đảo Trung Ương một chuyến. Người khổng lồ nói xong, đám khói bụi vặn vẹo một chút, sau đó theo gió mà tan đi. Có vẻ như ta vẫn phải xông vào đây. Tôn Ngộ Không lắc đầu, sau đó bổ nhào xuống đảo. Khi hắn thật sự rơi xuống đảo, hắn mới có thể cảm nhận được sự to lớn của hòn đảo này. Nhìn từ trên không, hòn đảo này vẫn chỉ là một mảng xanh tươi tốt. Nhưng khi hắn đứng trên đảo, hắn phát hiện ra rằng tất cả những cây trên đảo đều rất lớn. Đây mới thực sự là những cây khổng lồ. Trên hoa quả sơn cũng có một số cây cổ thụ, nhưng số lượng rất ít, và chúng trông chỉ như những con chim nhỏ giữa đàn gà. Nhưng nơi này thì khác, tất cả những cây đều rất lớn, khiến con người cảm thấy mình rất nhỏ bé. Dù chỉ là những cây, nhưng Tôn Ngộ Không cảm thấy chúng như đang đối mặt với linh hồn của bầu trời. Hỏa nhãn kim tinh của hắn phát sáng, nhưng những cây chỉ là những cây bình thường trong mắt hắn. Tôn Ngộ Không không biết tại sao lại có cảm giác này, nhưng hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa. Tôn Ngộ Không một ngón tay cử động, kim cơ bỗng trống rỗng xuất hiện, sau đó hắn nắm chặt nó và đặt trên vai. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ khi chân hắn đặt lên huyễn yêu đảo, Tôn Ngộ Không đã đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí và cảm giác rất mất tự nhiên. Cảm giác này giống như hắn là một con chuột và những con mèo đang nhìn chằm chằm vào hắn từ mọi phía, và hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Khi hắn nắm kim cô bổng trong tay, cảm giác này dịu đi một chút, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn hiện diện. Tôn Ngộ Không kiểm tra cơ thể mình một chút, sau đó bước vào khu rừng. Khu rừng này có tên là Quỷ Mộc Sâm Lâm, và nó là nơi ở của yêu mộng tộc. Khi hắn bước vào khu rừng, không gian xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm. Tôn Ngộ Không biết điều này là do những cây trên đảo rất lớn, chúng che khuất ánh mặt trời. Dưới chân hắn là những cành cây khô và lá héo úa, chồng chất lên nhau thành một lớp dày. Hòn đảo này đã không có người đặt chân đến trong nhiều năm. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, và thủy độn hộ thể của hắn phát ra ánh sáng xanh nhạt, làm cho khu rừng tối tăm trở nên huyền bí hơn. Hắn cẩn thận từng bước đi qua khu rừng. Tôn Ngộ Không biết rằng với sức mạnh và khả năng phòng thủ của mình, không có gì trong thế giới này có thể làm hại hắn, nhưng hắn vẫn không chủ quan. Trước đây, khi chiến đấu với Bát Thần Viêm và Lưu Quang Vạn Thế Phật, Tôn Ngộ Không đã trả giá đắt vì quá chủ quan. Lần này, hắn nhất định sẽ không mắc lại sai lầm tương tự. Tôn Ngộ Không đã đi trong rừng hơn một giờ, nhưng hắn vẫn không tìm thấy gì. Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng đó là tất cả. Điều này khiến Tôn Ngộ Không hơi nghi ngờ. Phải chăng yêu mộng tộc không muốn đối phó với hắn? Tôn Ngộ Không bắt đầu thả lỏng tâm trí của mình. Đúng lúc này, một vòng ánh sáng lạnh từ bụi cây bên cạnh bắn ra, nhắm thẳng vào thái dương của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không giật mình, biết rằng mình vẫn còn một tia chủ quan. Trong thấy ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Ngộ Không suýt nữa thì chết. Một mũi tên bạc sáng lóe bay ngang qua mặt hắn. Khí tức sắc bén khiến hắn cảm thấy đau nhói. Hắn không kịp thở phào, khỏe mắt đã nhìn thấy hai mũi tên khác bay tới từ bên trái. Một mũi tên bắn trước, một mũi tên bắn sau. Nếu Tôn Ngộ không né tránh kịp, hắn sẽ bị bắn trúng. Tuy nhiên, mũi tên di chuyển quá nhanh, Tôn Ngộ không có thời gian để di chuyển. Tôn Ngộ không đã chiến đấu trong vô số trận chiến, vì vậy hắn đã được rèn luyện để phản ứng nhanh. Hắn cúi đầu tránh thoát mũi tên đầu tiên, sau đó vung kim cô bổng quét ngang, bắn mũi tên thứ hai lên kim cô bổng, tạo ra một vài tia lửa. Nhưng cơ hội này Tôn Ngộ Không cuối cùng đã lăn xuống sau một gốc cây cổ thụ, hít một hơi thở dài. Nếu hắn không né tránh kịp, hắn sẽ bị đối phương khống chế nhiệt độ tấn công và không thể làm gì khác ngoài việc để bị bắn trúng. Tôn Ngộ Không hít sâu, không khỏi hoảng sợ. Hắn may mắn đã phát hiện ra sức mạnh đặc biệt trên mũi tên kịp thời. Nếu hắn lơ là và cố gắng ngăn chặn mũi tên bằng màn nước, hắn sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí tử vong. Màn nước của hắn không có tác dụng gì đối với mũi tên, nó thậm chí còn kém hơn giấy. Điều này chứng tỏ rằng sức mạnh ẩn chứa trong mũi tên là khủng khiếp như thế nào. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba cái hố đen trên mặt đất ở phía xa. Hắn biết rằng mình đã lựa chọn đúng đắn. Đột nhiên Tôn Ngộ Không cảm thấy nguy hiểm. hắn không chút do dự nhảy ra khỏi gốc cây cổ thụ, sau đó liên tục nhảy xung quanh. Trong chớp mắt, hắn đã biến mất nơi mà Tôn Ngộ Không vừa đứng. Lúc này xuất hiện một vài hố đen, Tôn Ngộ Không tiến lại gần và nhìn thấy những hố này. Hắn nhận ra rằng những hố này đã được tạo ra bởi mũi tên đã đâm vào đất và tạo ra những hố lớn bằng cánh tay. Nhíu nhíu lông mi cau mày, hắn biết rằng không thể tiếp tục như vậy. Hắn đang ở thế bị động và có thể dễ dàng bị đối phương nắm lấy sơ hở. Có thể đối phương cũng là một cao thủ, ít nhất cũng có sức mạnh của một thánh nhân cấp thấp, và hắn rất giỏi trong việc ẩn nấp và ẩn giấu khí tức của mình. Cho đến bây giờ, Tôn Ngộ Không thậm chí còn không biết đối phương trông như thế nào, là người hay yêu, hoặc hắn đang ở đâu để tấn công mình. Điều này đã đặt Tôn Ngộ Không vào thế bị động rất lớn, rốt cuộc đây là lãnh thổ của đối phương. Bất kể địa hình hay cảnh vật xung quanh, hắn đều không thể sánh bằng đối phương. Vì vậy, nếu muốn phản công, hắn chỉ có thể tìm ra một phương pháp bất ngờ. Đúng lúc đó, ba mũi tên bay ra từ phía sau Tôn Ngộ Không. Chúng dường như được bắn để xuyên thủng cùng một cây cổ thụ. Mặc dù điều này không phải là vấn đề lớn, ngay cả một tảng đá lớn cũng có thể dễ dàng bị bắn xuyên thủng bởi một mũi tên. Nhưng lần này, Tôn Ngộ Không có vẻ đang suy nghĩ và không thể né tránh kịp. Hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn khi mũi tên cách cây cổ thụ chỉ một thước. Tuy nhiên, đã quá muộn. Ba mũi tên bắn ra theo hình tam giác đã xuyên thủng cây cổ thụ và nó vỡ thành bột mịn. Thân cây nổ tung và vô số mảnh gỗ vụn bay xuống như tuyết. Khi tất cả mảnh gỗ vụn rơi xuống đất, Tôn Ngộ Không đã biến mất. Tuy nhiên, một vũng máu đã chứng tỏ rằng hắn đã bị thương. Xa xa trên một cây cổ thụ, một bóng người lộ ra nụ cười khinh miệt. Nhưng sau đó, bóng người này biến mất khi hắn xuất hiện lần nữa. Hắn đang ở sau một tảng đá lớn. Bóng người này vểnh tai lên nghe một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười chiến thắng. Sau đó, hắn dương cung lắp tên, năm mũi tên bắn ra nhanh chóng, và chúng hình thành một trận pháp, bay về phía tán cây của một cây cổ thụ. Sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền đến. Bóng người này nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Tuy nhiên, sau đó, nụ cười của hắn ngưng lại trên mặt, một cây gậy sắt lạnh lẽo đang nằm trên vai của hắn.